Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023 có những nội dung chính sau.
Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững với các tỉnh thành phố trên cả nước. Phát biểu tham luận tại hội nghị này, ở đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất kiến nghị hai nhóm vấn đề để triển khai các giải pháp hiệu quả phát triển du lịch thời gian tới.
Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của thủ đô và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023.
Phần tin thế giới có những thông tin, Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 17 tại Indonesia.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn việc chính phủ đóng cửa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay theo giờ Việt Nam, tại San Francisco, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân đã gặp các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đánh giá cao ngành ngoại giao đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, đóng góp vào những thành tựu đối ngoại nổi bật của đất nước theo tinh thần. Không có một địa bàn nào mà chúng ta lãng quên và cũng không có một đối tác nào chúng ta bỏ qua. Cho biết chuyến tham dự tuần lễ cấp cao APEC lần này là dịp gặp gỡ tiếp xúc với lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể với từng cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ. Với Đại sứ quán Việt Nam tại Washington và hai tổng lãnh sự quán, Chủ tịch nước đề nghị cần triển khai tích cực tuyên bố chung về đối tác chiến lược toàn diện, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đi vào chiều sâu, ổn định, thu hút đầu tư từ Hoa Kỳ vào lĩnh vực công nghệ cao, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và giữa địa phương với doanh nghiệp. Phối hợp với phái đoàn đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc, Chủ tịch nước đề nghị nỗ lực củng cố và phát huy vai trò tại các cơ chế và diễn đàn đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế.
Tiếp tục chương trình phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, sáng nay tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật căn cước, dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đã phối hợp rất tốt với Bộ Công an và các cơ quan hữu quan, đảm bảo chất lượng dự án luật căn cước, đủ điều kiện để trình Quốc hội biểu quyết thông qua. Các nội dung đã tiếp thu thể hiện tính thận trọng, lắng nghe ý kiến của đại biểu, tạo sự thống nhất cao. Đến nay, đa số các ý kiến đều đồng tình với việc đổi tên luật và thẻ căn cước. Đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tác động về biên chế, kinh phí và điều kiện bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân cung cấp và sự phân công hướng dẫn kiểm tra của công an cấp xã. Cho ý kiến về dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững và chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình với việc ban hành nghị quyết cơ chế đặc thù theo thể thức rút gọn. Đối với đề xuất kéo dài vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân hết sang năm 2024, các ý kiến của Thường vụ Quốc hội cho rằng sẽ xây dựng cơ chế đặc thù trình Quốc hội vào kỳ họp gần nhất.
Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới trụ sở Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trên cả nước. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ý kiến tâm huyết trách nhiệm của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp, chuyên gia. Cho biết, Đảng Nhà nước xác định và có các nghị quyết nhằm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung triển khai và bám sát thực tiễn, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như ban hành và triển khai chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ thẳng thắn cho rằng du lịch Việt Nam vẫn còn không ít tồn tại hạn chế. Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm phát triển du lịch trong thời gian tới là phát triển du lịch nhanh, bền vững, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại với định vị thương hiệu du lịch quốc gia. Việt Nam, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nhân văn, hiếu khách, thuận lợi. ấm lòng du khách, hài lòng chủ nhà, hình thành chuỗi giá trị du lịch trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương trong việc xây dựng quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi kết nối đường bay trực tiếp từ các thị trường du lịch truyền thống trọng điểm đến Việt Nam, hoạch định chính sách điều hành, chỉ đạo đổi mới tư duy về quản lý và phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch theo phương châm nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân đồng hành phát triển du lịch. Tin rằng, với sự nỗ lực cố gắng của ngành du lịch, sự phối hợp nhịp nhàng hiệu quả của các bộ ngành, sự liên kết hợp tác đồng bộ chặt chẽ từ trung ương đến địa phương và sự hưởng ứng tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để du lịch Việt Nam phục hồi mạnh mẽ và cất cánh, đóng góp ngày càng hiệu quả, thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước, đóng góp vào thực hiện thành công mục tiêu Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra.
Phát biểu tham luận tại Hội nghị Phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững vào sáng nay, tại đầu cầu Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề xuất, kiến nghị hai nhóm vấn đề để triển khai các giải pháp hiệu quả phát triển du lịch thời gian tới. Thứ nhất, Thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ xem xét sớm phê duyệt quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, xem xét đưa vào định hướng khu du lịch quốc gia 3 địa điểm tiềm năng của Hà Nội, bao gồm khu du lịch Ba Vì, khu du lịch làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam và Hồ Đồng Mô, khu di tích thắng cảnh du lịch Hương Sơn, Chùa Hương để tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển các khu du lịch. Thứ hai, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ về kinh tế, về thủ tục, giúp doanh nghiệp lữ hành tham gia các sự kiện, hội chợ du lịch quốc tế và trong nước để mở rộng, tiếp cận được các đối tác có tiềm năng trong nước và quốc tế. Hà Nội cũng mong muốn Bộ quan tâm xây dựng chiến lược tổng thể về xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường quốc tế, trong đó có Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch là đơn vị chủ trì, tổ chức thực hiện để định vị thương hiệu dịch vụ du lịch Việt Nam theo hướng cao cấp, chất lượng cao, phục vụ nhóm đối tượng khách có chi tiêu cao.
Thưa quý vị, hiện nay du khách đang có nhiều thay đổi khi việc đi du lịch diễn ra đều trong năm, chứ không chỉ tập trung vào dịp hè hay lễ Tết. Với nỗ lực bứt tốc trong giai đoạn cuối năm, Hà Nội đã và đang triển khai hàng loạt các sự kiện văn hóa, các tour tuyến mới và đa dạng các loại hình du lịch để thu hút du khách trong nước và quốc tế, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Đến những trải nghiệm đáng nhớ dành cho du khách khi tới tham dự lễ hội.
Có mặt tại Hà Nội những ngày cuối thu đầu đông, chị Nguyễn Thanh Thủy, du khách đến từ Nghệ An cảm thấy rất thích thú khi được trải nghiệm tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tinh Hoa Đạo Học vừa mới khai trương. Tiếp đó, chị Thủy cùng bạn bè đã hòa mình vào lễ hội quà tặng du lịch của Hà Nội với 70 gian hàng, mở ra không gian chợ xưa phố cũ, không gian làng nghề Hà Nội đặc sắc và là nơi quy tụ sản phẩm của các địa phương, đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh những sản phẩm quà tặng.
Thấy rất là vui, đông, mọi người đi lại rất là nhộn nhịp. Đấy, rồi còn gì, có nhiều cả không gian trưng bày, các gian hàng, các thứ rất là phong phú.
Bên cạnh những lễ hội, những tour tuyến mới, một trong những lý do khiến Hà Nội trở nên hấp dẫn đối với khách du lịch bởi nơi đây rất an toàn đối với khách du lịch quốc tế. Tại Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thời điểm này thời tiết đẹp nhất trong năm, rất thích hợp với các hoạt động ngoài trời như đạp xe ngắm phố phường. Mới đây, hình ảnh Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cùng đạp xe trên cung đường qua các con phố xung quanh khu vực Hoàng Thành Thăng Long gồm Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế. Chị Linda, một du khách đến từ nước Đức cho biết, tại thành phố Hà Nội cổ kính nhưng nhộn nhịp, chị có thể đi một mình dạo xe trước những hàng cây xanh mát, những góc phố yên bình, khám phá những con ngõ nhỏ hay thưởng thức những món ăn hấp dẫn không thể bỏ lỡ.
Tôi là một khách du lịch tự do và quả thực khi đến với Hà Nội, nét cổ kính ở đây đã khiến tôi tò mò và đi trải nghiệm nhiều hơn. Tôi đã đi thăm các di tích lịch sử, thăm Hồ Gươm, bảo tàng, ngồi ở những quán cà phê và trải nghiệm chợ đêm vào buổi tối nữa.
Sở Du lịch Hà Nội cho biết 10 tháng của năm 2023, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 20,7 triệu lượt khách, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đạt 3,6 triệu lượt. Nhiều sự kiện du lịch quy mô lớn như lễ hội mùa thu, lễ hội áo dài, lễ hội quà tặng, các tour đêm cũng được tổ chức vào những tháng cuối năm đã mang đến màu sắc mới cho du lịch thủ đô. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, Thời gian tới, công tác quảng bá, xúc tiến tiếp tục được đẩy mạnh cùng với việc liên kết với các tỉnh, thành phố để đa dạng hóa loại hình và sản phẩm du lịch.
Thì chúng tôi vẫn tiếp tục có những cái giải pháp để có thể kích cầu du lịch trải qua một cái thời kỳ khó khăn do đại dịch, thì du lịch cũng đang dần phục hồi và tăng trưởng, và chúng tôi cũng tiếp tục có những cái giải pháp. Thứ nhất là về công tác truyền thông quảng bá, làm sao đưa cái hình ảnh của Hà Nội cũng như là của Việt Nam ra bạn bè quốc tế nhiều hơn, cũng như là đưa hình ảnh Hà Nội đến với du khách của cả nước nhiều hơn để thu hút khách đến với Hà Nội. Cái thứ hai là công tác sản phẩm, chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng các cái sản phẩm du lịch để làm sao mà gia tăng thêm các cái trải nghiệm cho khách khi đến thủ đô, thế và làm chất lượng hơn các cái sản phẩm cũ, làm mới hơn các cái sản phẩm cũ để làm sao thêm những cái sản phẩm để khách có thể đến Hà Nội và trải nghiệm.
Thu hút du khách, giữ chân du khách và khiến du khách quay trở lại, đó là câu chuyện của bất cứ điểm đến nào và Hà Nội cũng không ngoại lệ. Các chuyên gia cho rằng Hà Nội có thể thu hút được lượng lớn du khách, đặc biệt là khách quốc tế, khách có mức chi tiêu cao nếu có thêm các sản phẩm du lịch mới như du lịch sức khỏe chữa bệnh, du lịch nông nghiệp, nông thôn hay du lịch golf. Bên cạnh đó, Hà Nội nên xây dựng các trung tâm kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, ô cốp. Việc làm này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng tour chuyên biệt.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, từ ngày 12 đến 15 tháng 11, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc chính thức tại nhà nước Qatar. Tại Qatar, đoàn đã có các cuộc làm việc chuyên đề về quy hoạch đô thị với Bộ Đô thị Qatar, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ cao với công ty Balada của Qatar, tham quan mô hình Viện Y sinh Quốc tế Sidra Medicine, thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar. Nhận lời mời của Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tham dự lễ khai trương khu gian hàng Việt Nam vào chiều ngày 13 tháng 11. Trong khuôn khổ sự kiện Expo Doha 2023, Expo 2023 Doha được tổ chức với chủ đề Sa mạc xanh, môi trường tốt hơn, kéo dài trong gần 6 tháng nhằm mục đích thúc đẩy đổi mới bền vững chống sa mạc hóa. Đây là sự kiện hợp tác giữa Cục Triển lãm Quốc tế và Hiệp hội các nhà sản xuất rau quả quốc tế với các gian hàng từ gần 80 quốc gia, các tổ chức phi chính phủ và các đại diện quốc tế.
Ngày 14 tháng 11, đoàn đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ Đô thị Qatar để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về chính sách quy hoạch và phát triển đô thị của Qatar. Tại đây, đoàn công tác thành phố Hà Nội đã được nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Đô thị cũng như tầm nhìn và định hướng chiến lược quy hoạch quốc gia của Qatar. Đại diện đoàn công tác thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến bày tỏ ấn tượng trước những kết quả trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị tại Qatar nói chung và thành phố Doha nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến mong muốn hai bên phối hợp để duy trì và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin nhằm mở rộng cơ hội hợp tác giữa thành phố Hà Nội với Qatar, cũng như giữa các cơ quan của thủ đô với Bộ Đô thị Qatar, góp phần thiết thực vào sự phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.
Nhằm tìm hiểu mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Qatar, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã làm việc với Balada, một công ty nông nghiệp của Qatar chuyên chăn nuôi và sản xuất các sản phẩm từ sữa. Đây là nhà sản xuất thực phẩm và sữa lớn nhất thuộc sở hữu địa phương của Qatar, cung cấp hơn 95% sản phẩm sữa tươi của đất nước. Đoàn cũng có chuyến khảo sát thực tế tại Viện Y sinh Quốc tế chất lượng cao Sidra Medicine để tìm hiểu mô hình phát triển y tế tại Qatar. Giáo sư Iyabo Tinubu Kach, giám đốc điều hành của Sidra Medicine, đã thông tin tới đoàn về mục tiêu chiến lược phát triển của Viện Y sinh Sidra Medicine, cơ chế hoạt động và quản lý bệnh viện, việc ứng dụng kỹ thuật số trong xây dựng hệ thống dữ liệu bệnh nhân. Nhân cuộc gặp và làm việc, đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội đề xuất việc thúc đẩy cơ chế trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn giữa Sidra Medicine và thành phố Hà Nội thông qua các hoạt động như trao đổi đoàn, mời tham dự hội nghị, hội thảo chuyên đề về y khoa nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực của đội ngũ y bác sĩ, thúc đẩy hợp tác phát triển cùng có lợi, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhấn mạnh việc giải quyết kiến nghị cử tri luôn được thành phố rất quan tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu các sở ngành và quận Hoàn Kiếm tập trung giải quyết các vấn đề cử tri nêu. Thông tin nhiều kết quả quan trọng của thủ đô trong năm 2023 như tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước, nhiều dự án lớn hoàn thành và khởi công, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định những kết quả này góp phần rất lớn giải quyết vấn đề dân sinh trên toàn thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung đầu tư 3 lĩnh vực văn hóa giáo dục, y tế, sửa đổi quy hoạch chung thủ đô, sửa đổi luật thủ đô. Về kỳ họp thứ 14, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp này sẽ xem xét quyết nghị rất nhiều nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh. Kỳ họp sẽ dành một ngày để chất vấn các nội dung đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và cử tri quan tâm. Đặc biệt, tại kỳ họp sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, đồng hành với hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Sáng nay, tổ đại biểu số 10 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc cử tri quận Hà Đông. Cũng trong sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 20, tiếp xúc cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện Gia Lâm trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 26, đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quốc Oai. Trong các cuộc tiếp xúc, ý kiến của cử tri đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp thu và trình lên Hội đồng Nhân dân thành phố lần thứ 14 khóa 16 xem xét trong kỳ họp tới đây.
Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, truyền thống tốt đẹp đó đã trở thành một đạo lý cao cả, thiêng liêng, thấm sâu vào trong nhận thức, tình cảm của mỗi người dân Việt Nam.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chính là ngày thể hiện đạo lý ngàn năm ấy. Ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội của riêng ngành giáo dục mà còn là ngày hội lớn của toàn xã hội.
Đây là ngày hội quan trọng nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, những người làm công tác giáo dục, đồng thời thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với những kỹ sư tâm hồn, biểu thị truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam ta.
Chương trình Dòng Thời Gian tháng 11 với chủ đề Bụi Phấn do Đài Hà Nội tổ chức sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ Chủ nhật ngày 19 tháng 11 năm 2023. Mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, nhà giáo thủ đô không chỉ cần là những người chuẩn mực mà phải phấn đấu trở thành mẫu mực, là khuôn mẫu cho nhà giáo cả nước. Đây là nhắn nhủ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đối với đội ngũ nhà giáo thủ đô trong lễ tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội năm 2023 tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Cùng dự buổi lễ với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bao gồm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.
Năm học 2022-2023, giáo dục Hà Nội đã phát triển cả về quy mô, chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của cả nước. Với quy mô hơn 2.800 trường học, với gần 2,3 triệu học sinh, gần 123.000 giáo viên, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt gần 73%. Hà Nội là một trong 4 tỉnh thành phố đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Học sinh thủ đô tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu cả nước trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế với 12 học sinh đạt giải quốc tế và 141 học sinh đạt giải quốc gia. Đặc biệt, năm 2023, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông toàn thành phố đạt 99,56%, xếp thứ 16, tăng 11 bậc so với năm 2022. Đã có 92 học sinh được kết nạp đảng, bằng gần 4 lần tổng số học sinh được kết nạp từ năm 2010 đến năm 2022. Ghi nhận biểu dương những kết quả, ngành giáo dục đào tạo Hà Nội gửi lời cảm ơn tới những đóng góp của đội ngũ nhà giáo và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dành sự quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của ngành giáo dục. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, giáo dục Hà Nội có nhiều thuận lợi nhưng cũng đầy thách thức bởi quy mô giáo dục rất lớn, là nơi được kỳ vọng phải đạt chất lượng tốt nhất, mẫu mực nhất, là nơi mà phụ huynh có trình độ với đòi hỏi cao. Ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng vươn lên và đạt kết quả tốt. Nhấn mạnh trách nhiệm của nhà giáo, nhất là những nhà giáo điển hình tiên tiến được tuyên dương tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ.
Trong quá trình đổi mới thì những người mà đi sâu vào công việc, năng lực tốt sẽ thành công trước. Những người ấy cần phải hỗ trợ cho người khác, hỗ trợ cho đồng nghiệp, hỗ trợ cho ngôi trường của mình và cả ngôi trường khác. Cho nên cần phải lan tỏa điều mình đã trải nghiệm, cần phải lan tỏa điều mà mình đã tâm đắc, cần phải lan tỏa điều mà mình đã đổi mới được, cần phải lan tỏa cả cái mới, cái tích cực, cái ấm áp của giáo dục, một nền giáo dục đang hình thành những giá trị mới. Chúng cũng mong rằng thủ đô cần phải dẫn dắt cả nước, nhà giáo của thủ đô cần phải lan tỏa và mẫu mực cho cả nước.
Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà khẳng định, thành phố luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, được xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược của thành phố. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đề nghị ngành giáo dục và đào tạo tập trung triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết số 29, quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết. Các cấp ngành, quận, huyện, thị xã cùng chung tay góp sức với ngành giáo dục và đào tạo, tham mưu với thành phố các cơ chế, chính sách, thu hút nhân tài và nâng cao đời sống giáo viên. Nhân dịp này, 112 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng thưởng huân chương lao động, cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Nhân dân thành phố và giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo của ngành giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban tổ chức chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội đã thông qua kết quả chương trình của năm 2023. Sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng và chấm điểm của Ban giám khảo, từ tháng 7 năm 2023 đã có 150 sản phẩm dịch vụ của 140 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm dịch vụ được Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023. Trong đó, top 1 có 25 sản phẩm, top 2 có 35 sản phẩm, top 3 có 40 sản phẩm và top 4 có 50 sản phẩm.
Sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE đã khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ tư về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam VMEXPO 2023. Đây là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp chế biến chế tạo kết nối để phát triển. Triển lãm quốc tế lần thứ tư về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam thuộc chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ là sự kiện cụ thể hóa nghị quyết của Chính phủ nhằm tạo ra môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, giới thiệu sản phẩm, trao đổi công nghệ, tìm kiếm đối tác, liên doanh liên kết, thu hút đầu tư. Với mục tiêu kết nối để phát triển, triển lãm có quy mô 7.000 m2 với gần 300 gian hàng với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp. Trong đó có các tập đoàn lớn như Thaco, Toyota Việt Nam, Samsung Việt Nam, v.v. cùng các công ty đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 17 tháng 11 năm 2023.
Ngành thuế đang chuyển đổi mã số định danh bao gồm số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Việc chuyển đổi mã số định danh thay cho mã số thuế được xem là bước tiến, không chỉ tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế mà còn giảm tối đa sự phiền hà cho người dân. Theo đó sẽ ngăn chặn được tình trạng mượn trộm mã số thuế cá nhân như đã xảy ra thời gian qua. Khi đi quyết toán thuế, một số trường hợp mới phát hiện bị truy thuế oan.
Đoàn kiểm tra số 2 của thành phố về công tác phòng chống sốt xuất huyết đã có buổi làm việc kiểm tra thực tế công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Tại buổi kiểm tra, đoàn đã ghi nhận những nỗ lực của phường Tây Tựu trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu phường Tây Tựu cần xử lý triệt để hơn nữa trong công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế liệu để công tác phun hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy sẽ đạt hiệu quả cao nhất, chú trọng việc vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt bọ gậy tại các bãi đất trống, các đình chùa, trường học.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, với chủ đề hòa bình, thịnh vượng và an ninh, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 17, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 10 và các hội nghị liên quan đã chính thức khai mạc ngày hôm nay tại Jakarta. Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sẽ tham dự kỳ hội nghị lần này nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN nói chung, trong hợp tác kênh quốc phòng quân sự ASEAN nói riêng, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác ngày càng thực chất và hiệu quả.
Tổng thống Philippines đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ và tham dự các chương trình nghị sự trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Chính phủ Philippines cho biết trong dịp này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ thăm trụ sở và tiếp xúc các tướng lĩnh thuộc Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ tại Hawaii. Hai bên dự kiến cũng sẽ thảo luận về những diễn biến mới trên Biển Đông gần đây. Philippines là một trong những đồng minh truyền thống chủ chốt của Mỹ tại khu vực. Hai nước ký và thực hiện Hiệp ước Phòng thủ chung từ năm 1951.
Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, ngăn chặn việc chính phủ liên bang bị đóng cửa. Dự luật chi tiêu này sẽ gia hạn nguồn tài trợ của chính phủ đến giữa tháng 1 năm 2024. Hiện văn bản luật này đang được chuyển đến Thượng viện xem xét, thông qua, nơi các nhà lãnh đạo Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã lên tiếng ủng hộ.
Cuộc xung đột Israel-Hamas vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Cuộc sống của người dân tại dải Gaza, tâm điểm của xung đột, đang vô cùng khốn khó. Hai bệnh viện lớn nhất ở dải Gaza đã thông báo họ không thể nhận thêm bệnh nhân mới. Hệ thống chăm sóc sức khỏe tại dải Gaza đang rơi vào khủng hoảng. Gần 21 trên tổng số 36 bệnh viện đã không hoạt động. Do xung đột, các bệnh viện đều thiếu nhiên liệu, điện nước và vật tư.
Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Ai Cập Ahmed Fahmy cho biết, Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi đã chỉ đạo cung cấp thêm 650 tấn thực phẩm cho người dân Palestine trong một nỗ lực nhằm thể hiện vai trò đi đầu của Ai Cập trong việc hỗ trợ giải Gaza ở mọi cấp độ. Hàng trăm xe tải viện trợ đã vào giải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập. Tuy nhiên, theo Liên Hợp Quốc, số lượng hàng viện trợ được phép vào vùng đất bị Israel bao vây này là hoàn toàn không đủ vì cần khoảng hơn 100 xe mỗi ngày để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của thành phố này.
Ngày 15 tháng 11, giới chức Ấn Độ cho biết các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận 40 công nhân bị mắc kẹt trong một đường hầm bị sập vì những tảng đá lớn đang cản trở nỗ lực tạo lối thoát. Một quan chức tham gia hoạt động cứu hộ cho biết đã qua 3 ngày kể từ khi đường hầm bị sập nhưng những công nhân vẫn an toàn và khỏe mạnh. Những người mắc kẹt đã được cung cấp thức ăn, nước uống và oxy qua đường ống.
Bản tin thể thao.
Tại cờ vua Grand Chess Tour Mỹ, thắng Wesley So và Jeffrey Seom, Quang Liêm giành 5 trên 6 điểm tối đa và dẫn đầu sau ngày ra quân giải nhanh chớp St. Louis. Quang Liêm cầm quân trắng, thi mã và thắng So ở ván đầu tiên thể thức cờ nhanh sáng sớm nay ngày 15 tháng 11 theo giờ Hà Nội. Sang ván 2, kỳ thủ số 1 Việt Nam cầm quân đen, chia điểm với Ray Robson khi cả 4 cặp đấu khác ở vòng này cùng hòa. Quang Liêm vươn lên độc chiếm đỉnh bảng nhờ ván thắng tiếp theo trước Seom. Quang Liêm có chút lợi thế tại nội dung cờ nhanh do được cầm quân trắng ở 5 ván, quân đen 4 ván. Trong ngày thi thứ 2, bắt đầu từ lúc 2 giờ 15 ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Quang Liêm lần lượt gặp Siomien Sivian, Giri và Caruana. Trong khi đó, kỳ thủ 32 tuổi được cầm quân trắng ở ván đấu với Sevian và Caruana. Từ ngày 17 tháng 11, Quang Liêm chuyển sang thi đấu cờ chớp. Mỗi ván thắng được 1 điểm, hòa 0,5 điểm và thua 0 được điểm. Anh từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013 và là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam làm được điều này. Tại U17 World Cup, sau khi bất ngờ để thua Iran ở trận giao quân, đội tuyển U17 Brazil đã lấy lại hình ảnh bằng chiến thắng đậm 9-0 trước New Caledonia. Các cầu thủ trẻ New Caledonia đã chọn lối chơi phòng ngự số đông để hạn chế thua sớm, nhưng họ chỉ có thể cầm cự được đến phút 28 và khép lại hiệp 1 với 3 bàn thua. Sang đến hiệp 2, một phần vì thể lực sa sút, một phần vì Brazil hưng phấn nên New Caledonia không thể ngăn cản cơn lũ bàn thua can quét khung thành đội nhà. Trận còn lại của bảng B, tuyển U17 Anh cũng trải qua những khoảnh khắc khó khăn trước Iran. Chính các cầu thủ trẻ Tây Á là những người mở tỷ số trước ở phút 31 và duy trì lợi thế dẫn trước sau 1 giờ thi đấu. Đến phút 63, Anh mới có bàn gỡ hòa và phải đến phút cuối cùng, tiền đạo trẻ của Man City là Nadada mới có thể ghi ấn định 2-1. Với 2 trận thắng, Anh dẫn đầu bảng C. Brazil và Iran cùng có 3 điểm, nhưng Brazil xếp trên nhờ hơn hiệu số. Tuy nhiên, lượt cuối thì Brazil phải gặp Anh, còn Iran chỉ phải gặp đội cuối bảng New Caledonia.
Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai 16 tháng 11 năm 2023. Trên đất liền, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Võ Nam, Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.